Sư thầy, các sư già, các sư cô, kính chào toàn thể quý Phật tử. A Di Đà Phật. Các vị khỏe không? Mình tiếp hồi sáng thì cái đoạn này quan trọng quá. Chỉ có nửa trang thôi mà bao gồm hết cái chuyện tu hành. Có thể là phải học cái đoạn này 100 lần như thế nào thì mới thâm nhập. Thì Chân Hiếu cũng đọc sách Ngài Ấn Quang rất nhiều. Ngài cũng dạy giống như thế nhưng mà không có rõ như là ở trong kinh văn đâu. Ở trong kinh văn dạy tu rõ lắm mà khó lắm. Phải tính tâm tới mức nào thì mới tu được. Có nghĩa là có nhiều người cứ nghĩ mình có tin sâu nguyện thiết rồi, giờ không có cần học cái gì hết. Thì coi chừng có thể là mình hiểu lầm mình đó. Mình cứ nghĩ mình được đó. Phải học trong kinh văn thì mới soi cái tâm được. Mới biết cái mức độ của mình nó như thế nào. Mình mới có thể biết được một phần nào đó. Tại khi mà cái tính tới mức sâu đó thì chứng tam muội hết à. Nó là như thế đó. Như các ngài cái tin tới mức á, thì cái tiếng Phật hiệu đó là lợi hại lắm, không có ngừng được. Còn chúng ta sở dĩ tán loạn và tu không có được liên tục, không có tốt, tu mấy chục năm mà cũng không thấy tốt. Là do cái tin nó không tới, và cái nguyện nó không thiết, và nhìn cái thế gian bị mờ rồi. Cái trí của mình nhìn nó mờ rồi, nó không thấy được cái chánh lý. Cho nên thành ra cái việc thực hành nó không có làm được. Cho nên là Kinh A Di Đà yếu giải là cái cuốn sách đầu tiên để người vào tịnh độ là vậy. Phải nắm vững rồi thì hạ thủ thì mới có ngày thành công. Còn hôm ấy mình không biết lý do tại sao mình cố gắng lắm mà thấy Tây Phương còn xa. Khó khăn quá. Tại vì cái trí và cái sự hiểu biết về kinh văn và phương pháp tu trì mình không có nắm vững, và mình không có gần một vị Bồ Tát nào giỏi về tịnh độ cho làm gương hết đó. Mình phải gần một người giỏi tịnh độ, rồi mình hỏi rồi cái cách tu trì và tâm tư khi mà niệm cái danh hiệu đó thì tâm của họ như thế nào, rồi mình mới học theo, rồi mình mới làm được. Còn mấy bây giờ không có Bồ Tát thì phải lấy kinh ra mà xem phải thấu rồi đó thì cũng liền biết cái cách. Đó là như vậy. Thì Chân Hiếu nói trước như thế có nghĩa là có nhiều người cứ nghe những cái đoạn này xong mà làm không được, rồi muốn thối tâm nó khó quá tu không được. Nhưng mà theo kinh nghiệm thì khó không phải là tu không được, mà tại cái trí, cái niềm tin không thấy tới. Cho nên sự thực hành nó thành ra là miệng thì niệm Phật, tâm thì nghĩ cái khác. Đó là như vậy đó. Là tại vì cái trí và cái tâm yêu thích thế giới đó chưa có phát khởi lên được, tính nguyện chưa có phát khởi ra được. Thành ra là cái cách tu trì cứ vọng tưởng suốt ngày thôi. Nhưng mà nếu có chí và muốn học, muốn giải thoát thì cứ đọc kinh, cứ nghe giảng, cứ niệm Phật. Nó loạn cũng cứ niệm, niệm rồi từ từ cái nghiệp nó tan. Rồi nghe giảng nó hiểu, hiểu rồi nó phát huy ra thì nó sẽ giống. Như Chân Hiếu thì năm 1997 tới giờ 15 năm rồi đó. Không có ít đâu. 15 năm rất chuyên tâm. Không phải 15 năm mà hời hợt đâu. Ngày nào cũng muốn học cho hiểu. Ngày nào. Hầu như ngày nào cũng vậy. Cũng ôm cái sự giải thoát trong lòng. Không có quên được đó. 15 năm đó. Nhưng mà bây giờ đọc ra thì thấy. Ồ thì ra là không có khó gì cả. Chỉ là 15 năm đó không có một vị minh sư thôi. Thiếu một sự chỉ điểm. Và mình cứ giống như là mình làm đúng rồi mà mình cũng còn nghi mình hoài đó, không biết đúng không nữa. Đó là như thế. Thì Trân Hiếu nói như thế thì học cái này có thể là tối nay mình không có học qua nổi cái chữ vui đâu. Còn dài lắm, Trân Hiếu xem thì chắc là phải 3 ngày mới học được tới cái chữ vui. Tại vì mấy cái phần này nó quan trọng quá. Thì có thể là bữa nay rồi sáng mai học thêm một chút. Xong rồi Trân Hiếu đi Lost về học lại. Cứ cái kinh này học, học những cái đoạn này rồi hạ thủ. Hạ thủ thì vãng sanh, nhất định là vãng sanh. Như Trân Hiếu biết, nếu như mà mình làm đúng như vậy thế thì không có thể nào rớt được. Kiếp này nhất định giải thoát à. Nhất định là vãng sanh. Thì cái phần mà lưu thông đó, cái phần tựa, kinh là có 3 phần. Giống như mình học văn đó, mở đề thân bài để kết luận phải không? Thì cái phần tựa đó là cái hồi sáng mình đọc đó. Có mấy chữ thôi. Cái phần tựa là giới thiệu tinh hoa tinh túy của toàn bộ kinh là tín nguyện hạnh đó. Tin tưởng, cầu về và trì danh. Đó là tinh hoa đó. Rồi cái phần thân bài đó là mở rộng cái tính đó ra là bao nhiêu vật báo, ao thất bảo, hoa sen, rồi chim hót, rừng cây, bao nhiêu thứ. Rồi là tính đó, rồi ca ngợi thế giới đó, rồi thân Phật Di Đà để cho chúng ta cầu, rồi phát huy cái phần tựa, thân bài để phát huy đi sâu vào phần tựa. Còn phần lưu thông đó là để chúng ta y giáo phụng hành. Nó 3 phần nó như vậy. Mà phần đầu có mấy câu thôi mà nó đã bao gồm hết hồi sáng đó. Bởi vì nói đó là cái phần thân bài này đó, nó cũng có 3 phần mà nó đi sâu, nó giải bài sâu xa cái phần tựa. Là thứ nhất đó là cái trong cái thân bài này Đức Phật sẽ nói rộng ra, nói nhiều ra cái thế giới cực lạc là y báo, và cái chánh báo là thân Phật Di Đà rất nhiệm màu ở cái thế giới cực lạc để cho chúng ta sanh niềm tin. Thì đầu tiên là trong tâm lúc nào cũng tin tưởng, chứ không phải là giây phút nào mà quên Tây Phương được đâu. Phải tin như vậy đó. Lúc nào cũng không quên. Như tổ thứ 11, niềm tin không tan thì vãng sanh. Nói như thế đó. Ít thôi, nói ít thôi. Có nghĩa là cái người mà vãng sanh đó, thì mình sẽ thấy là ở trong tâm của cái người đó không quên Đức Phật và thế giới đó. Lúc nào cũng suy tưởng và nhớ nghĩ. Thì cái đoạn hồi sáng mình đọc là đem cảnh giới Tây Phương làm cái nơi để mà đem hết tâm tư chuyên chú vào đó, không sanh niệm thứ hai. Cái đó đó là giáo tướng của bộ kinh, là giờ lời dạy bảo của Đức Phật. Là tâm tư để trọn nơi Tây Phương và Đức Phật. Thì cái đó là phải tin tới mức nào đó thì mới làm được. Còn mấy cứ mở mắt ra là sa bà miết thôi. Mở miệng ra và tư tưởng nói chuyện, khi nói ra toàn sa bà không à. Đó, mình nhìn mình sẽ thấy trong tâm mình toàn là sa bà không. Cho nên là cái đầu tiên là Phật đem cái y báo, chánh báo cõi đó đưa vào lòng để cho mình nhớ không có tan. Thì mới thấy là cái đó là quê hương của con, là nơi con về. Còn cái sa bà đây là quán trọ thôi, không thèm để ý nữa. Quán trọ là sẽ ở vài bữa sẽ đi mà, không thèm để ý. Của cái vật chất cũng là của người ta, chẳng phải của mình. Quán trọ mà đâu phải của mình. Về nhà thì mới là vật báo của mình. Cho nên là tâm tư không có ý niệm sa bà. Nói ra, nói chuyện và phương pháp thực hành toàn là Tây Phương và Đức Phật. Tin đó, tin phải tới như vậy. Còn cái điều thứ hai Phật phát triển ra cái lời tựa là nói chúng sanh nên đi vào quả đất đó mà ở. Tại vì khi mà Đức Bổn Sư đã nhập Niết Bàn rồi thì thế gian không còn Đức Phật. Mà Pháp của Phật là thời chánh Pháp và tượng Pháp tu giải thoát nhiều. Tới thời mạt tu mãi chẳng thành mà, tu hoài không được. Mình bây giờ mình hạ thủ mấy thì cũng là phàm phu, không có làm cái gì được. Là lại đi vào lục đạo luân hồi. Mà lục đạo luân hồi đó Phật gọi là khổ. Cả cái cõi người và cõi trời cũng là khổ. Tại sao? Tại nó sẽ đưa tới chỗ khổ. Nó vui rồi nó sẽ mất. Nó cũng như là Phật nói là có những cái cảm thọ không phải là khổ mà không phải là vui thì là bình thường đó. Mình không vui lắm mà cũng không buồn lắm, Phật gọi cái đó là khổ. Tại sao? Nó là hành khổ, nó sẽ trôi tới chỗ khổ. Ông đứng yên không được đâu, nó sẽ trôi ông vào cái chỗ khổ. Bởi vì cái đó Phật gọi cũng là khổ. Còn cái vui của mình Phật cũng gọi là khổ. Tại sao? Tại cái vui đó nó tàn mau lắm, ông sẽ khổ. Nó sẽ vô thường mà, cho nên niềm vui đó cũng đưa tới chỗ khổ. Cho nên là toàn lục đạo, chỗ nào Phật cũng gọi là khổ, gọi là nhà lửa. Còn Tây Phương đó, chỗ nào cũng là vui. Tại vì nó không có cái khổ đối đãi, nó có vui mãi thôi. Nó không có tàn, nó không có tan đó. Còn mình nó vui, vui sáng, vui chiều, vui. 2-3 bữa, 1 tháng rồi nó tan, nó lại buồn. Hoặc là kiếp này vui trọn một kiếp, tới ngày lâm chung mình sẽ biết nó sẽ buồn. Cho nên cái đó gọi là hoại khổ. Nó hoại thì mình sẽ khổ. Còn cái thế giới đó, cho nên là nhìn thì biết là cái thế giới đó mới là quê nhà, là cái nơi giống như là cái lời di chúc của Đức Phật vậy đó. Khi ta đã nhập Niết Bàn thì các con nên nương tựa Đức Di Đà. Nơi đó mới là gần Phật mới giải thoát. Còn không có gần Phật đó thì tu không được rồi. Nhưng phải là Bồ Tát mới được, gọi là cao tăng, căn tánh thượng thừa mới xa Phật mà tu được. Còn mấy như mình đó, thì khi mà Thế Tôn nhập Niết Bàn phải gấp cầu sanh Tây Phương. Mà cái cầu đó là phải do cái tính và cái nguyện đó nó phải hiện tiền trong từng cái tiếng Phật hiệu đó. Chứ không phải là niệm Phật lên là cứ ngơ ngơ ngác ngác đâu, mà niềm tin và biết để đây là cái sự vi diệu mà Đức Thế Tôn đã bảo ban như thế. Niệm niệm chấp trì, tâm tâm tưởng nhớ là vậy đó. Không rời Tây Phương. Mà hãy suy nghĩ về Sa Bà là biết, nghĩ như thế là hại mình. Nghĩ như thế không có lợi. Chỉ là làm hại cái pháp thân huệ mạng của ta. Sẽ làm cho ta khổ thôi. Cho nên liền xả bỏ, nghĩ Đức Phật, nghĩ Tây Phương. Mà muốn cái tâm nó ở chỗ Đức Phật và Tây Phương đó, thì phải tu, phải nghe, phải tu nhiều lắm. Chứ mấy không giữ nó được. Bởi vì là trong kinh là làm cho cái người tu trong tâm toàn nhớ y báo chánh báo, không chạy ra ngoài, nhất tâm bất loạn. Cho nên chúng ta phải học thêm và phải thực hành, rồi từ từ đó thì cái ý niệm Tây Phương nó mới hiện tiền được. Nó hiện tiền đó thì mình niệm Phật là không có Sa Bà. Thì như vậy thì cứ từ từ mà chờ hoa sen đó, nhất định vãng sanh à, không có chạy đâu được. Từ tâm ý mình vậy mà không vãng sanh sao được. Coi cái tâm thì sẽ biết. Còn cái phần thứ ba đó là Phật dạy là chấp trì từ 1 ngày tới 7 ngày để mà lập hạnh. Thì tổ nói đó, đây là cái lời giống như là lời nói sơ sơ về cái thân bài thôi, chưa vào thân bài mà tổ nói trước. Cái phần tính và phần nguyện và phần trì danh này đó là tông chỉ thiết yếu của hết tất cả cái kinh. Mà toàn cuốn kinh Di Đà phát huy 3 cái điều này. Mà cái phần tính và phần nguyện nó gọi là tuệ hạnh, là phần trí tuệ. Phần trì danh niệm A-di-đà nó gọi là hành hạnh, là phần thực hành. Cái phần trí tuệ đó là tâm của mình. Phần thực hành là miệng niệm tai nghe, thấy chưa? Phần trí tuệ là tâm của mình, là tin cái thế giới đó và nghĩ tưởng thế giới đó. Còn cái phần thực hành là miệng niệm tai nghe. Mà vãng sanh hay không là do tính và nguyện. Do cái tâm ông nghĩ tới và yêu thích, y chánh trang nghiêm thường nghĩ tưởng, cái đó là vãng sanh. Còn cái niệm A-di-đà-phật đó, cái đó là phẩm sen của ông. Bởi vì người không hiểu, cứ niệm A-di-đà-phật mà nghĩ toàn là Sa Bà. Thành ra cái phần trí tuệ, cái phần tín nguyện không có. Chỉ có đem cái hành hạnh thôi. Thì không có lý gì mà trong chính phẩm được. Không có lý do gì. Tại vì vãng sanh là do tín nguyện. A-di-đà-phật, các vị hiểu không? Khó không? Cứ niệm A-di-đà-phật mà cái phần tính, phần nguyện không có thì làm sao? Bởi vì cái tâm là phải thường nghĩ tưởng và ôm ấp, phải không rời Tây Phương ra được. Bởi vì ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phật bảo là phải quán cõi đó hoài cho đừng quên. Còn kinh Di Đà thì giải tín nguyện đó. Thì cái người trì danh mà đúng đó thì Nam Mô, quay về đọc cho rõ, rồi nghe A-di-đà Phật, phải nghe cho thật sâu, để là cái tâm ý đang ở Tây Phương mới được, đang ở chỗ Đức Phật mới được. Cái tâm đó là phần trí tuệ, là phần giải thoát đó, là phần vãng sanh. Còn cái tiếng niệm ra đó là trợ hạnh, là phẩm sen. Mà tính nguyện hạnh ba cái nó gồm lại thì mới thành. Chứ nếu mà không có trì danh ra, không có nghe thì cũng không có nhớ Phật nổi, không có giữ được. Cho nên vừa đọc vừa nghe, tâm duyên theo cái âm thanh đó thành ra tính nguyện hạnh. Mà tính nguyện hạnh có vậy thì gọi là người tu vãng sanh, giải thoát rồi. Từng niệm là giải thoát rồi đó. Còn nếu chúng ta không khéo, miệng niệm, tâm nghĩ, nghĩ lung tung hết thì thành ra là không có tính nguyện mà trì danh, lại là loạn tâm trì danh nữa. Thành ra công đức cũng không có bao nhiêu. Cái người vãng sanh là y chánh trang nghiêm, không rời lòng, không quên Tây Phương. Được sinh tịnh độ hay không là do tính và nguyện có hay là không. Là cái tâm ông có nghĩ tới Tây Phương và thế giới của Phật không. Còn vãng sanh nó cái phẩm cao hay là thấp là do ông niệm Phật lâu năm hay là mới. Cho nên cái tuệ hạnh đó, cái tâm mà nghĩ tưởng Tây Phương là cái dẫn đường. Còn cái tiếng A Di Đà Phật á là tu trì để đạt được cái phẩm sen. Cũng như con mắt và cái chân vậy đó. Con mắt mình nhìn chỗ đó, cái chân mình mới bước vào chỗ đó. Con mắt phải nhìn trước rồi cái chân mới theo được. Bây giờ con mắt nhìn vô Sa Bà mà đi mấy nó cũng vô Sa Bà. Đó là phải nhìn qua bên kia, phải nhìn và so sánh hai thế giới và chọn một cái. Một cái là quê hương, một cái là quán trọ, một cái là nên xả bỏ, một cái là nên lấy đi. Và xả bỏ phải xả hết. Ở đây không có nghĩa lý gì cả so với cái thế giới đẹp như thế. Tại vì cái tâm mình không có giữ được cho nên nó loạn tâm như thế, vãng sanh không có phần. Bởi vì chân hiếu về sau này niệm một câu Phật hiệu nhìn cái tâm, không cho chạy. Tiếng này phải rõ, nghe phải vào tâm, đọc cho nó rành rẽ, loạn tưởng nó phải biến mất đi, không có cái chỗ dung thân á. Niệm rõ vậy đó, niệm cho tới không có cái chỗ mà cho nó dung thân, mà toàn là cảnh giới của Phật và Đức Phật. A Di Đà Phật. Dạ, khó không? Chắc không hiểu rồi. Chết rồi, tiêu rồi. Chắc chừng hiếu phải giảng nhảy cho các vị hiểu. Ngơ ngơ ngác ngác hết rồi. Thôi chừng hiếu giảng nhảy đi cho cái phần này qua đi, ngày mai giảng lại. Giảng nhảy tới cái chỗ này có thể quý vị sẽ vui hơn. Nha. Xá lợi Phất, cõi nước cực lạc, là công đức trang nghiêm như vậy đó. Thì cái đoạn này là sau cái hoa sen màu xanh tỏa ánh sáng xanh rồi đó. Sau cái ao thất bảo rồi những cái này thế kia Phật kể đó, thì Phật mới nói là cái cõi nước đó trang nghiêm lắm, thanh tịnh lắm. Tại vì nó là cái ao nó làm bằng bốn chất báo và vàng bạc lưu ly. Bốn loại và vàng bạc lưu ly sa cừ mã não rồi. Rồi cái nước đó là bát công đức thủy. Rồi hoa sen đó là rất vi diệu. Nó là vi diệu hương khiết ha. Đó. Rồi sau đó Phật mới nói một cái câu là cái thế giới đó, đó là công đức trang nghiêm như vậy đó. Thì tổ mới giảng tại sao nó là công đức trang nghiêm. Thì ở trên đó là nói là ở trong cái thế giới đó vật báo nhiều lắm. Mà vật báo đó là khắp nơi. Mà vật báo đây là không phải như cái màu sắc mà thế gian mình nhìn nó bị hoại đâu. Vật báo này là công đức xứng tánh. Nó không có tan đâu, nó không có bị mất đâu. Mà đi gặp con mắt mình hướng chỗ nào cũng là bảy báo trang nghiêm đó. Đó là công đức. Mà cái vàng ở đó không phải như ở đây đâu. Nó là vi diệu lắm. Cũng như là hoa sen, nó không phải như hoa sen của mình đâu. Nó là những cái thứ rất trang nghiêm mà nó lại hợp với bốn đức thường lạc ngã tịnh nữa. Chứ không phải là cái vật báo như cái vàng ở đây mà làm gì có thường lạc ngã tịnh. Mà nó là bốn đức trang nghiêm. Đó thì cái đó là chữ hiếu lược qua hôm nào mình sẽ học. Có nghĩa là cái vật báo đó nó cũng vi diệu không thể nghĩ tưởng. Nó cũng hợp với bốn cái đức niết bàn thường lạc ngã tịnh. Mà ở trong đó sau này ở đó còn có chim hót ra Phật Pháp Tăng nữa kìa. Nó là không có thể tưởng tượng, nó vi diệu lắm. Mà những cái đó đó bảo cho biết những cái vật trang nghiêm đó là do cái gì? Do cái công đức của Đức Phật Di Đà mà làm ra. Không phải là tự nhiên mà Đức Di Đà đã dùng nhiều đại kiếp lâu lắm tu hành trong 48 nguyện đó. Mà sau này Ngài thành Phật hiệu Di Đà thì thế giới đó mới được Phật báo như thế. là do công đức của Đức Di Đà tu hành, cho nên cái vật báo đó nó ứng với cái công đức ở trong tự tánh, nó là thường lạc ngã tịnh, nó là vi diệu, mà cái cõi trời cũng không có làm sao mà có thể so sánh một phần bao nhiêu, cũng không có sánh được. Nó là cõi của Đức Phật rồi, chứ không phải là cái cõi trời thường, mà nó là do công đức của Đức Di Đà dùng cái nguyện rất lớn và cái hạnh tu rất lớn thì cái thế giới đó mới tạo ra bao nhiêu thứ trang nghiêm như vậy. Ngài có cái tâm rất lớn cho nên mới có khả năng tạo ra nhiều cái vật báo trang nghiêm trong khắp cả bốn cõi tịnh độ ở đó, mà bao gồm hết phàm thánh, bậc phàm và thánh ở khắp mười phương suốt ba đời. Trong quá khứ đã nhiều người vãng sanh, hiện tại cũng nhiều người vãng sanh, và tương lai cũng nhiều người vãng sanh lắm. Mà ở khắp mười phương thế giới, không phải cõi Sa Bà đâu, nhiều cõi khác cũng cầu vãng sanh nữa. Đà, Đức Di Đà khi mà đã tu thành cái thế giới đó thì mười phương chúng sanh cả phàm lẫn thánh ở ba đời đều được sanh vào thế giới đó để cùng với Đức Phật hưởng bao nhiêu công đức trang nghiêm và thành Phật ở đó là bất thoái chuyển, là không có bị chuyển nữa. Lại nữa, Đức Di Đà dùng cái nguyện rất lớn để làm cái nhân có rất nhiều thiện căn cho chúng sanh. Dùng cái tu rất lớn để làm cái duyên có rất nhiều phúc đức cho chúng sanh. Bởi vì phúc đức và nhân duyên á, thiện căn phúc đức nhân duyên, mình cứ nghĩ là mình phải tạo ra gì mình mới có, còn cái này Phật tạo sẵn thôi, mình cứ niệm A Di Đà thì mình được thiện căn phúc đức nhân duyên, nó là như vậy đó. Chứ không phải là phúc đức nhân duyên mình tạo ra nổi, mà do cái công đức tu của Ngài quá lớn, là nói là dùng cái chí nguyện 48 nguyện quá lớn để làm cái nhân có nhiều thiện căn cho chúng sanh, và dùng cái hạnh tu rất lớn để làm cái duyên có nhiều phúc đức cho chúng sanh. Cái nhân và cái duyên đó để cho chúng sanh hưởng, chứ không phải là Ngài hưởng. Để cho những người có tín nguyện trì danh thì mỗi một tiếng Phật hiệu lấy hết tất cả công đức của Phật để mà trang nghiêm công đức cho mình. Không thể tưởng tượng. Có nghĩa là thiện căn phúc đức nhân duyên là do Phật tu mà thành. Chúng ta niệm giống như là cha là vua vậy, mình là con, mình hưởng cái tài sản của cha, chứ không phải mình có được cái gì. Mình có tội không chứ có gì, nhưng mà do mình trì cái danh hiệu đó mà người Phật là cha của mình đó, là quá là giỏi, quá là tài ba, thành ra là Đức Phật dùng cái chí nguyện và cái sự tu hành để làm sẵn cái phúc đức nhân duyên. Hãy ai mà trì danh đó, liền hưởng cái phúc đức nhân duyên đó, cho nên hãy trì danh liền hưởng cái đó thì vãng sanh rồi. Mỗi một tiếng Phật hiệu đều đem hết công đức thiện căn phước đức nhân duyên của Đức Phật đem hết về cái tâm của mình. Tự vì đó là cảm ứng đạo giao đó. Hãy từng một tiếng Phật hiệu đều hưởng hết công đức, vậy là do cái chí nguyện và cái sự tu trì của Đức Di Đà làm thành cái nhân và cái duyên sẵn cho chúng sanh. Làm thành rồi, ông chỉ cần tin và nguyện và trì danh, ông sẽ hưởng hết cái phước đức nhân duyên đó. Bởi vì kinh nói là nếu mà không đủ phước đức nhân duyên thì không sanh khỏi đó được. Mà phước đức nhân duyên này không phải mình tạo nổi đâu. Hãy ông niệm danh hiệu Phật và có tín nguyện thì là cảm ứng thì ông mới đủ. Chứ ông làm cái gì cũng không sanh vô Tây Phương được. Ông có bố thí 1.000, 1 tỷ năm cũng không vô được. Bố thí cũng không vô được, trì giới cũng không vô được. Ông tu thiền định cũng không vô được. Chỉ có niệm Di Đà thì mới cảm ứng cái phước cái đó là do người cha của mình cho mình đó, của cải vậy đó. Chứ mình không có gì cả. Bởi vì cái người tội lỗi phàm phu vậy mà tới chừng vãng sanh thì oai phong lẫm liệt, không thể tưởng tượng. Lên một cái là bất thối chuyển Bồ Tát, do Đức Phật hết, nhờ cái xứng tánh của Ngài, công đức trang nghiêm mà mình cảm ứng đạo giao, mình hưởng hết cái tài sản đó. Như vậy đó, phàm phu mà lên Bồ Tát nhanh như thế, chứ mình có được cái gì đâu mà nhờ Ngài hết. Mà công đức trang nghiêm đó là Đức Phật thành rồi, cho nên ở trong tự tánh mình nó đã sẵn có cái cõi cực lạc thành rồi. Nó sẵn sàng, chứ không phải là Phật chưa tạo đâu, không phải Phật hứa với mình đâu. Phật làm xong rồi, ông cứ niệm đi rồi ông sẽ được hết, chứ không có phải là đợi Ngài tu thành rồi mới được đâu. Bây giờ Ngài thành tới lâu xa rồi, cho nên công đức đó đã thành rồi. Hãy người nào trì danh thì mỗi một tiếng niệm Phật lên thì tất cả công đức như thế đã tạo thành rồi. đã trang nghiêm hết rồi, liền chúng ta liền hưởng hết cái đó. Như thế thì chúng sanh lấy tất cả cái trang nghiêm của Phật Di Đà làm cái chất tăng thượng phát khởi ra vật báo trang nghiêm cho tâm chúng ta đó. Rồi lấy hết cái công đức của Phật trang nghiêm cho tâm của mình bằng từng tiếng Phật hiệu, mỗi một tiếng niệm lên đều trang nghiêm như thế. Đó, mỗi một tiếng Phật hiệu. Bởi vì nói là niệm một tiếng Phật hiệu là trong ao thất bảo có tên của mình mà, hoa sen đã hiện mà. Nó trang nghiêm, nó sẵn vậy. Hãy niệm lên cảm ứng thì liền giống như là người cực lạc vậy đó. Mà quên niệm là người sa bà. Hãy niệm là người cực lạc à. Chưa có chết đâu mà tâm tư là có tên, có hoa sen sẵn vậy. Rồi không có phải thường đâu. Bởi vì cái này là muôn đời ngàn kiếp mới gặp. Pháp Phật nó vi diệu vậy đó. Lâu lắm mới gặp. Gặp rồi mà bỏ lỡ nó đi đầu thai con nó khổ. Cái này đẹp lắm, cái này tốt lắm. Cái này ví dụ lắm, cuộc đời này không có nghĩa lý gì đâu. Cái buồn, cái vui, cái tiền, rồi cuộc sống, cả thân mạng này không có ý nghĩa gì đối với Tây Phương. Bởi vậy đó, Phật Bồ Tát biết thân mạng này đó là không quan trọng, mà đạo Bồ Đề mới quan trọng. Cho nên nhiều kiếp đó, Đức Phật hy sinh cái thân nhẹ nhàng lắm. Giống như con hổ, nó đói quá, ngày lao xuống cho nó ăn. Phật đó, mình đâu được, mình tiếc thân mạng lắm. Ngài coi nó thường lắm, tại vì Ngài coi làm như vậy thì đạo Bồ Tát của Ngài mới vững mạnh, Ngài thành Phật mới nhanh. Ngài cho ăn liền á, không có tiếc đâu. Đó là coi thân nó rẻ, và chúng ta cũng học theo đó. Đời này coi thường thôi, đừng quan trọng nó quá, nó thường thôi. Nó không quan trọng như vậy đâu, mà Tây Phương và cái sự giải thoát đó mới là đáng để tâm. Phiền não là không có sánh gì đối với cái chuyện vãng sanh của mình. Nỗi buồn, nỗi khổ gì cũng nhỏ bé lắm, không xứng đâu. Để tâm nơi Tây Phương, công đức trang nghiêm. Hoàn toàn mà của Đức Phật có cái gì thì cái người trính tín nguyện niệm Phật là của mình, đem về thành của mình hết. Công đức của cha bao nhiêu thì mình hưởng bấy nhiêu đó. Cho nên tất cả công đức đó, của Phật đó là toàn là Phật cho chúng sanh. Hãy chúng sanh biết cảm ứng đó, biết niệm, biết cảm ứng, liền là cái trang nghiêm cho chúng sanh. Hoàn toàn của Đức Phật là của mình. Cho nên nói cái công đức đó đã thành rồi, chứ không phải là Đức Phật chưa tu đâu, Đức Phật tu thành rồi. Dạ, hết một đoạn rồi thưa quý vị. Nghe có hiểu không? Sợ các vị tu không được, giảng xong các vị tu không được. Các vị hiểu không? Thì chân hiếu cầu mong là các ngài gia trì có trí tuệ, mình học cái này, nắm được cái cách tu trì. Chứ không mấy chỉ biết niệm Phật, không biết tín nguyện. Chỉ biết niệm Phật thôi à. Không biết cái nào là tuệ hạnh, cái nào là hành hạnh. Vãng sanh là như thế nào, mà cảm ứng là như thế nào. Rồi công đức của Đức Phật mà trang nghiêm cho tự tâm phải làm sao mới làm được, đâu có biết. Đó, phải có tín nguyện đó, phải nhớ nghĩ và đó là đem hết tâm để vào cái tiếng Phật hiệu và cái thế giới và Đức Phật. Tâm mình không nghĩ xa bà mới được. Niệm niệm chấp trì thì niệm niệm điều trang nghiêm. Là ở sau Ngài nói chưa có phải là vãng sanh mà đang là người trong thế giới cực lạc mà. A Thất Bảo đó có tên rồi. Tại vì mỗi niệm như vậy đều biết làm tín nguyện hạnh y theo kinh mà. Mỗi một niệm đều tu đúng như lời Phật á. Thì chưa có chết đâu mà tâm đã hưởng cái pháp lạc và cái công đức trong tâm đã hiển bày. Ngày chết thì tự tại Phật lại cho biết ngày giờ. Ngày đó ta đón. Tại vì một đời đã niệm đúng như thế mà. Đã tu, cái hoa sen đã thành như thế mà. Thì lâm chung thì biết trước ngày giờ. Lại có mùi hương, lại có đủ hết á. Không phải thường đâu. Mà mình có được cái gì đâu. Mình là phàm phu. Nhưng mà nhờ cha của mình quá lượng con người. Ngài là quá lượng. quá sức. Bởi vì nói là ở cõi đồng cư ở Tây Phương, mười phương cõi giới của chư Phật không có cõi nào sánh bằng cõi cực lạc đó. Cõi Di Đà là hạng nhất. Trong mười phương cõi Phật, mà kiếm một cõi nào cũng không có bằng được. Cõi cực lạc là hạng nhất. Hay là phàm thánh đồng cư đó. Nó hạng nhất đó. Các vị vui không? Nghe khó không? Có ai có ý kiến gì không? Có hỏi không? Cái này không hiểu, không phải sanh được đâu. Im im. Không có hiểu nó rớt. Không phải sanh được đâu. Ngài Ấn Quang khuyên là sáng chiều Di Đà Phổ Môn hoặc là Di Đà không. Ngài Ấn Quang khuyên. Tại vì mình nghe giảng rồi mình học thì mình đọc kinh đó nữa là mình thâm thúy lắm. Tại mình chưa hiểu, mình đọc mình thấy quý. Cũng như nói là thế giới đó là vui. Mình cũng nói ở đây cũng vui vậy, con cười hoài cần gì phải đi chỗ đó. Mình không hiểu đó. Phật nói cái chữ vui đó không phải cho ông suy nghĩ mà ông tưởng là vui như cái niềm vui ông cười ở đây đâu. Hay là cái cõi trời mà ông biết đâu. Cái vui đó nó vượt ra ngoài, nó là thường lạc ngã tịnh đó. Cái vui đó ông chưa nếm, ông nếm ông biết cái vui của ông gọi là khổ. Mà Phật bảo vui ông chẳng thích gì cả. Phật bảo thế giới nó vui lắm, ông ơi vui, ở đây con cũng vui. Con không có sợ, con không cần. Nhưng mà khi chúng ta hiểu biết ở đây ông vui cái gì. Giống như ông đang bị ở tù vậy mà ông đòi cứ nghĩ là không cần ra tù đâu, giống vậy đó. Thì cái người mình là bởi vì phải học rồi mới biết cái vui đó nó vượt ra ngoài cái đối đãi vui hay cái buồn của mình. Cái vui đó không phải so với cái buồn mà đó là vui. Cái vui đó là mang cái không có phải vô thường, không có bị biến đổi, nó vĩnh viễn là vui. Nó là pháp lạc của chư Phật mà. Cái vui đó là cái chữ của Đức Phật nói. Không phải như cái chữ mình hiểu là vui giống như cười rồi được cái này thành công, cái thành không phải vậy. Cái vui của Phật nói là nó vượt ra ngoài, cho nên cái đó mới gọi là vui. Cái đó Phật gọi là vui. Còn cái vui của mình Phật gọi là khổ. Mình phải biết vậy cho nên Phật giới thiệu thì mình mới thích. Chứ mình nói ở đây con cũng thích ở đây rồi, ở đây con đủ rồi, con không cần đi đâu. Thì như vậy đó. Nhiều khi tới chừng mình nó đọa trong địa ngục mới biết đủ không được, ở đây không được. Ở đây là nhà lửa mà. Không giải thoát không được đó. Không có vãng sanh hay là không có tu chứng không được. Tại vì rừng kiếm non đao khổ lắm. Một khi mà đầu thai vào ba ác đạo đó, mấy ngàn năm chưa ra được. Nhiều khi tính tới đại kiếp luôn á. Không biết bao nhiêu triệu năm chưa ra nổi nó. Lâu như vậy đó. Đi vào cái ba ác đạo đó, lâu lắm. Giống như không có ngày ra. Ngài Ấn Quang bảo giống như là không có ngày mà được ra. Mà tới chừng ra cái ba ác đạo đó là ngơ ngác. Lâu quá rồi không làm người nữa. Tới chừng làm cái là người ác. Sao cái người ác đọa vào cái ba ác đạo thêm một lần. Cứ như vậy mà ngôi đầu lên lâu lắm mới làm cái người mà đi vào chùa mà học Phật Pháp giải thoát. Tại vì ở trong ba ác đạo lâu quá, lên một cái tham sân si nó còn y nguyên. Làm người ác không. Xong cái kiếp đó đi vào mấy triệu năm, mấy triệu, biết bao nhiêu lâu mới ra được ba ác đạo. Ngôi lên một cái chưa chắc gì mà làm người mà tốt đâu. Mà xuất gia mặc áo của Phật đâu. Khó lắm. Khó lắm á. Mà kiếp này nghe cái công đức xứng tánh như thế, chỉ cần niệm Di Đà mà đã được thì không có thể nghĩ được. Gọi là trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Cho nên Chân Hiếu mới nói là tiền bạc của cải, cả thân của con cũng có nghĩa lý gì cả. Thân này mất có thân khác mà. Có nghĩa lý gì cả. Cuộc đời này cũng vậy. Giàu nghèo cũng không có. Cái này mới là quý. Công đức, thiện căn phước đức nhân duyên này mới là quý. Từng tiếng Phật hiệu là đều có. Giống như một tiếng Phật hiệu, 1 tỷ đô cũng không có so được với cái công đức này. Mình cứ như vậy mà mình làm cả đời, phải không? Phải nhìn thấu mới làm được. Ai Di Đà Phật. Chân Hiếu cố gắng ráng thì kiếp này giải thoát rồi thưa quý vị. Nếu mà tu được như vậy đó thì biết trước ngày giờ giải thoát rồi. Nếu mà làm không được thì mình còn trách ai. Dạ thôi nhé các vị soi chân.